Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tây tháng 10 năm 2015. Đây là bài pháp số 20 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sủ Minh, Yangon, Miến Điện. Bây giờ mình bắt đầu bằng bài pháp. Thiền sư nói về chánh niệm liên tục. Trong cái bài pháp này, thiền sư cũng cho mình biết là mình phải tập bao lâu để được chánh niệm liên tục. Thường mình hành giả sơ cơ đó thì mất rất nhiều thời giờ, chánh niệm mất rồi mình phải cố gắng trở lại, chánh niệm mất trở lại. Nhưng mà có tới một giai đoạn nào đó trong cái sự tu tập mình, nó chánh niệm tự động. Có một bài pháp mà hôm nay sư cũng đọc cho quý vị nghe, mặc dù trong cái bài giảng đó thầy có nói rằng là tôi rất ít thích nói những vấn đề này, bởi vì khi mà tôi nói ra sợ quý vị cảm nghe thất vọng. Bởi vì nếu như mà nói mà không đúng người đó thì quý vị sẽ thấy trời ơi sao mà sự tu tập nó khó khăn quá. Nhưng mà thầy đã nói rồi thì mình cũng phải dịch cho chúng biết làm sao. Bây giờ nhất là ngày cuối cùng nữa thì thôi, bây giờ tôi để chút xíu để sư đọc. Có cái tựa đề là sự tu tập và trí tuệ, làm thế nào mà mình có được trí tuệ. Thường mình tu mình cứ hỏi trí tuệ ở đâu, trí tuệ ở đâu. Tôi qua đây mấy tháng rồi tôi tập luyện mà sao tôi không thấy trí tuệ đâu trơn đó. Chút xíu quý vị nghe trí tuệ ở đâu. Bây giờ mình nói trước cái chuyện bao lâu mới có được chánh niệm liên tục. Dạ thưa thầy, dạo gần đây con thấy thường xuyên bị thất niệm, vì tự trách sao cứ để thất niệm hoài chẳng tu tập chi cả. Nhưng giờ con khám phá ra tại chánh niệm mạnh hơn cho nên bắt được thường xuyên những lúc thất niệm. Thiền sư trả lời, thất niệm thường xuyên không sao cả, làm sao hành giả nhận ra mình thất niệm hay chánh niệm đã quay trở lại. Quan trọng là vậy thôi, nó thất niệm là chắc chắn rồi. Bây giờ nếu nó quay trở lại mình biết, hoặc giả mình mất mình biết. Nếu muốn chánh niệm có mặt hoài thì hành giả không phải chỉ làm trong 3 tháng thôi, mà mất 3 năm lận. Vì vì cái vị hành giả này hỏi cái câu này là ở đây có 3 tháng à? Thiền sư nói 3 năm, đưa ba ngón tay, 3 năm nữa đi, trở lại đây thì may ra chánh niệm liên tục. Chứ còn 3 tháng thì không thiếu đủ vào đâu cả. Mà tôi nói nha, trong 3 năm ấy hành giả phải tu không ngơi nghỉ, tập ngày tập đêm, may ra mới có chánh niệm liên tục. Nghe thấy nản chí quá thấy không? Vừa tập vừa chơi là thấy thua rồi. Khi tập liên tục, chánh niệm có trớn, trí tuệ sanh lên, bây giờ hành giả sẽ thích thú và hiểu phương thức sống trong hiện tại. Lúc bây giờ tâm hành giả rất đơn giản, sống trong hiện tại, trí tuệ sẽ phát khởi, cái này tiếp nối cái nọ. Và có một cái bài pháp sư có đọc quý vị nghe một đoạn, thiền sư nói khi mà cái sự thực tập của thầy nó tới cái giai đoạn mà chánh niệm liên tục, thầy nói lúc bây giờ tôi chỉ sống trong hiện tại. Đây, nhưng mà đã nói rồi, thành ra bây giờ thôi không có thời giờ lặp lại nữa. Bây giờ đây một phần trình pháp khác những năm trước này, quý vị nghe này. Đôi khi thưa thầy, thấy tâm không chịu quan sát làm biến, hay suy nghĩ nhiều quá, hết chuyện này tới chuyện kia, suy nghĩ quá khứ tương lai, xin thầy chỉ cách làm sao duy trì chánh niệm cho liên tục. Cái câu hỏi này nó hỏi thiền sư cách đây năm 2015, 5 năm phía trước. Bây giờ con thấy tâm con nó suy nghĩ hoài, suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai, nó làm biến quá, xin thầy chỉ cách làm sao cho chánh niệm cho liên tục. Trả lời, phải tập thôi ạ. Nhắc nhở mình hoài, có chánh niệm hay không có chánh niệm, chánh niệm có không. Đối với hành giả sơ cơ, việc duy trì chánh niệm cho liên tục rất là khó, vì đòi hỏi trớn của chánh niệm. Phải có trớn thì chánh niệm mới không gián đoạn. Điều cần làm đối với hành giả sơ cơ này, điều cần làm là chánh niệm mất, duy trì chánh niệm trở lại. Cứ làm hoài như thế, từ từ chánh niệm có trớn, chánh niệm sẽ thành tự nhiên, không cần cố gắng nữa. Đó là cái từ tiếng Anh gọi là effortless awareness. Awareness là sự hay biết, sự ghi nhận. Chánh niệm, rồi effortless là không cần có nỗ lực. Vì đã cố gắng một lúc một ít, lập tới lập lui hoài, nhờ huân tập nên bây giờ có trớn, và trớn trở nên tự động. Đó, tối hôm qua đó, trong các phần trình pháp nữ đó, một vị nói rằng là từ trước giờ đó, con mà mất chánh niệm là con phải cố gắng con chánh niệm trở lại. Bây giờ con thấy rằng là tự động chánh niệm nó trở lại. Mất chánh niệm lắc nó trở lại thì thường xuyên cái đó đó. Phải ráng làm ra mà duy trì hoài. Chánh niệm hoài thì tự nhiên nó có cái trớn là nó cứ một... Lúc đầu thì nó vậy, rằng lát lâu nó nhớ, lâu nó nhớ, lâu nó nhớ. sau này nó sẽ liên tục, nó nhớ liên tục, một cách liên tục. Vì đã cố gắng một lúc một ít, lập tới lập lui hoài, nhờ huân tập nên bây giờ có trớn và trớn trở nên tự động. Khi một hành giả tập hết lòng, tập liên tục, tập suốt ngày thì không bao lâu chánh niệm trở lên tự nhiên hay là tự động. Có hai loại chánh niệm, một là hành giả phải cố gắng để có chánh niệm, rồi là lúc mà mình mới tập ra, chánh niệm lâu nó mất, rồi mình phải cố gắng mình tập trở lại, lâu mất nó trở lại, lập tới lập lui hoài. Hai là chánh niệm tự nhiên, nghĩa là sau một thời gian mình cố gắng rồi, bây giờ nó có trớn, nó tự động làm việc thôi. Khi chánh niệm đã trở nên tự nhiên thì trí tuệ cũng đến tự nhiên. Nhờ có trí tuệ, hành giả bắt đầu thấy cái chưa từng thấy, hiểu thêm những cái từ trước giờ chưa hiểu. Thấy và hiểu thêm, tâm sẽ mạnh mẽ, đầy năng lượng, tâm thích thú, thấy niềm vui trong sự thực tập. Nếu chịu tập suốt ngày, tập liên tục, tập không gián đoạn, chánh niệm có trớn, hành giả sẽ hiểu được điều tôi muốn nói. Ở năm nào thầy cũng nói cái câu này. Thì khi mà quý vị tập mà không liên tục, mà quý vị không có trớn, thì tôi có nói bao nhiêu thì quý vị cũng không hiểu. À, quý vị ráng tập cho liên tục đi. Khi quý vị tập có trớn, nó chánh niệm nó liên tục được một lần, hai lần thì quý vị bắt đầu hiểu như gì tôi nói. Một cái câu hỏi khác nữa, cũng năm 2010 có một vị nói rằng: thưa thiền sư, con cảm nhận rằng sự tu hành sẽ thực sự xảy ra khi tâm không còn một chút cố gắng. Vì bởi vì vị này nghe cái chữ effortless, tức là chánh niệm mà không cần cố gắng, thì vị này nói rằng là nếu như mà không cần cố gắng thì lúc đó mới thật sự là tu hành. Thiền sư nói không phải. Không, phải cố gắng, không tinh tấn, không chánh niệm được. Có một cụm từ chánh niệm không cố gắng, effortless awareness, không có nghĩa là không cố gắng chi cả. Trong thực tế, cố gắng một lúc một ít đã được khung tập từ lâu rồi, lập tới lập lui mãi, lập tới lập lui hoài, bây giờ có trớn mới được gọi là chánh niệm tự động. Chứ không phải mình không có cần cố gắng gì trơn mà được. Thầy sư nói đừng có hiểu lầm. Khi không có một chút cố gắng nào để giữ duy trì chánh niệm, tâm sẽ suy nghĩ chuyện khác. Tâm suy nghĩ đi lang thang, hết chuyện này tới chuyện nọ, toàn là suy nghĩ bất thiện. Tâm mệt mỏi, không muốn tiếp tục tu. Không tu khi ở trong môi trường mà mọi người đang nỗ lực, mình cảm nghe tội lỗi và lúc ấy mình muốn bỏ về. Thì sư nói người ta tới hành thiền đây mà ta muốn bỏ về là tại người ta tu không nghiêm túc. Khi mình tu không nghiêm túc thì tự nhiên chánh niệm không có. Chánh niệm không có thì mình bày đặt đi làm chuyện khác. Hoặc giả là mình thấy người ta tu hoài mà sao mà mình nản quá, mình bỏ mình đi về. Tâm mệt mỏi vì không muốn tiếp tục tu. Tu không tu ở trong cái môi trường mà mọi người đang nỗ lực, tâm thấy tội lỗi quá, muốn đi về. Ngũ căn tinh tấn niệm định tuệ phải làm việc đều đặn cùng một lúc, và tinh tấn là một trong năm yếu tố đó. Tôi còn nhớ một sư cô người Hàn Quốc tới trình pháp và thưa với tôi rằng: thiền tập bây giờ, thưa sư, con thấy dễ quá, không cần phải làm gì cả, không cần một chút tinh tấn, tâm tự động làm việc, lấy thiệt là quá khỏe. Thế nhưng chỉ vài hôm sau, cũng sư cô này nữa trở lại gặp tôi và thưa rằng: bây giờ sao thưa thầy, thấy khó quá, không biết phải tập cách sao nữa. Tại sao thế? Tại sao lúc đầu là nói rằng là bây giờ nó dễ quá mà, không cần nỗ lực gì đâu, mà bây giờ trở lui nói rằng là bây giờ nó khó quá, rồi bây giờ lẫn lộn không biết tập sao nữa. Tại sao thế? Kinh nghiệm được như vậy là nhờ trớn của chánh niệm đã có từ trước. Nghĩa là sau khi tập một thời gian rồi, trớn chánh niệm đã có. Một khi trớn đã đủ, tâm tự động sinh hoạt, tâm chánh niệm một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng gì. Nhưng vì hành giả Hàn Quốc này không duy trì trớn được lâu nên tuột dốc mất trớn. Các quý vị thấy không? Có trớn rồi, chánh niệm tự động rồi, mà bây giờ nó không tiếp tục nữa. Để giữ cái trớn này là nó tuột. Chứ không phải là cứ là không cần cố gắng gì hết trơn. Tôi sẽ đọc lại đoạn này ha. Tại sao thế? Kinh nghiệm được như vậy là nhờ trớn của chánh niệm đã có từ trước. Tức là mình tập hoài chánh niệm hoài nó có trớn. Khi mà có trớn đủ mạnh rồi, chánh niệm tự động. Một khi trớn đã đủ mạnh rồi, tâm tự động sinh hoạt, tâm chánh niệm một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng gì. Nhưng vì vị hành giả Hàn Quốc này không biết duy trì cái trớn này cho được lâu. Có rồi mà phải duy trì nữa. Vì không duy trì được lâu cho nên tuột dốc. Mà khi mà tuột rồi, mất trớn thì tự nhiên trở lại thấy khó khăn. Muốn kinh nghiệm trở lại thấy rất khó khăn. Tương tự như khi bạn đi xe đạp, đạp có trớn đủ mạnh rồi, xe tự động chạy không cần đạp nữa. Tuy nhiên khi trớn giảm, xe bắt đầu đi chậm lại, thế là bạn phải tiếp tục đạp, không thì xe nó đứng. Vì vậy quý vị thấy cái sự thực tập mình làm một cái chuyện rất là năng động, nó cứ phải tiếp tục hoài. Thưa sư, như vậy sự cố gắng trong thiền tứ niệm xứ tinh tấn phải được quân bình, không cố gắng quá mức và cũng không được dễ vui thất niệm, đúng vậy không? Tinh tấn trong thiền tứ niệm xứ phải được duy trì trong từng phút từng giây, tiếp nối một cách liên tục. Chánh tinh tấn phải hiểu là nỗ lực duy trì sự hay biết thật liên tục, không để cho nó gián đoạn. Chánh tinh tấn phải kèm theo thái độ chân chánh, không thì hành giả sẽ sử dụng nhiều quá nhiều sức tâm căng thẳng. Chánh tinh tấn đồng nghĩa với sự bền chí, kiên trì, không thối lui, không bỏ cuộc. Cho thành ra nhiều vị nghĩ rằng là chánh tinh tấn là phải ráng cho thiệt dữ. Thái độ thầy thường tới 50 năm để ý các vị hành giả mới tới tập dữ lắm, tập ngày, tập đêm, tập dữ, dùng sức rất là dữ. Đó, tập một thời gian rồi cái nó mệt mỏi. Mình tập thiền này nó cũng tương tự như mình chạy marathon á. Đừng có nhanh mà đừng có chậm, mà chạy đều, chạy hoài. Thì khó là vậy. Hễ mà đứng lại một cái là nó mất trớn à. Quý vị nào chạy marathon biết à. Đừng có đứng. Hãy đứng là nó mệt, tim nó chịu không nổi. Phải tiếp tục chạy, chậm dùng nhanh. Tương tự như người chèo ghe đi ngược dòng nước. Phải chèo hoài. Không chèo là thuộc á. Sự tu tập của mình cũng vậy. Nếu quý vị thấy mình sắp sửa đi về. Rồi mình đi về, rồi đi khi công chuyện làm ăn, chuyện học hành, nói chuyện chùa chiền, đó là mình không tập, không tu. Không tập, không tu là không có chánh niệm, có chánh niệm tuột. Tuột rồi sang năm qua lại nữa, nó khó. Năm nào cũng vậy đó. Nhưng mà làm sao đấy? Để thôi, phải là tiếp tục thôi. Học giả là bạn nấu nước, bạn phải tiếp tục nấu hoài. Nấu nửa chừng đem ra nghỉ, nó nguội, rồi phải trở lại nữa. Hoặc giả cái hỏa tiễn, bạn thấy hình ảnh của hỏa tiễn nó bắn ra khỏi trái đất. Cái sức mạnh nó đi phải đi thật nhanh và phải liên tục để nó thoát khỏi hấp lực của trái đất. Khi cái hỏa tiễn nó ra khỏi trái đất rồi là tự động nó bay lấy à. Nhưng mà hỏa tiễn thì vậy cho mình vẫn còn tiếp tục nữa, thôi trớn mất là mình cũng tuột nữa, không nó chạy lui trong quả đất à. Khổ là vậy đó. Thành ra mình cái tập của mình còn khó hơn bắn hỏa tiễn nữa quý vị. À, bây giờ nói cho quý vị nghe cái bài mà thiền sư nói rằng là thiền sư không muốn nói. À, quý vị muốn nghe không? Thiền sư thì không muốn nói, quý vị cũng muốn nghe là sư đọc ạ. Có chuyện gì là trách nhiệm quý vị chứ không phải của sư ạ. Sao quý vị nghĩ làm sao? Đó, lúc nào hỏi cũng cười không được, không biết làm sao nữa. Đọc nghe, đọc đại đi ha. Hả? Có người nói sao? Đọc cái ngừng. Thôi đừng có nhiều chuyện nữa để đọc ra rồi. Khi uống ly nước trà, con thấy sự chuyển động của miệng và nước vào trào vào trong miệng, biết vị trà đắng. Như vậy sự chuyển động là sắc, rúp vào, biết đắng là danh. Tâm quan sát ghi nhận sự kiện ấy cũng là danh. Xin thầy thiền sư vui lòng chỉ dạy thêm về cách quan sát danh sắc trong tứ niệm xứ để thiền sinh lúc về nhà có thể tập cho pháp hành được tiến bộ. Thiền sư nói, học như vậy là đủ rồi, vì hành giả đã biết thế nào là quan sát danh sắc, còn muốn thêm biết thêm chi nữa. Đó, uống miếng nước trà, thấy cái môi nó chuyển động, thấy nước nó chảy vào trong bụng, đó, cái đó là chuyển động. Rồi cái tâm mình nó có sự hay biết, đó, cái đó là danh sắc. Thì biết như vậy là đủ rồi, cần biết thêm chi nữa. Điều tôi thường nói, nếu hành giả biết cách quan sát chánh niệm hay sự ghi nhận, hãy duy trì sự quan sát này. Thiền sư nói cái đêm mà nói lại cái dưới. Điều tôi thường nói, nếu hành giả biết cách quan sát chánh niệm, tức là cái khi mình chánh niệm mình biết mình đang chánh niệm, thì hãy ghi nhận, hãy duy trì sự quan sát này. Bây giờ hành giả sẽ nhận ra được tâm biết, vinyana và ba danh uẩn còn lại là thọ tưởng hành, bạn cũng sẽ nhận biết được. Vì cả bốn thọ tưởng hành thức đều có thể quan sát qua ý căn, và tâm là danh pháp, thấy tâm là thấy qua ý căn. Nếu đối tượng là sắc pháp như tiếng động chẳng hạn, thì hành giả sẽ nhận ra năm uẩn cùng một lúc. À, thiền sư nói sơ về vấn đề ngũ uẩn. Cái đầu là nói về thọ tưởng hành. Hễ khi mà bạn nhận ra được tâm biết, trong khi mà bạn tập và bạn nhận ra được tâm biết gọi là chánh niệm trên chánh niệm, thì bạn ba uẩn kia cũng có thấy được nữa, thọ tưởng hành. Bạn cũng sẽ nhận biết được. Vì và nếu cái đối tượng là tiếng động thì là sắc pháp, thì bạn nhận biết hay cả năm. Thì thấy tôi đây là một cái bài pháp khác nói về vấn đề ngũ uẩn. Trong hai cái tâm và đối tượng thì đối tượng không có gì rắc rối hết. Đó, mình nghe thiền sư nói có đối tượng và tâm, đối tượng và tâm, đối tượng và tâm. Thì ông nói đối tượng đó, đơn giản lắm, đối tượng không có vấn đề. sắc, hình, hương, vị, xúc, pháp, đối tượng chúng ta có thể quan sát mỗi ngày qua năm giác quan hay qua tầm. Đối tượng có thể là sắc pháp hay là danh pháp. Đối tượng sắc pháp, ví dụ tiếng động là sắc pháp, danh pháp là cái tâm của mình chẳng hạn, tâm suy nghĩ là danh pháp. Và hành giả có thể quan sát chúng một cách dễ dàng. Nhưng khi tâm của hành giả càng lúc càng ít ô nhiễm, trí tuệ sẽ càng lúc càng mạnh. Khi phiền não giảm, ô nhiễm bớt, thì phẩm chất của tâm càng lúc càng thanh thiện và hùng mạnh. Bây giờ đối tượng cũng vậy, cũng đơn giản, nhưng sự hiểu biết lần này thì sâu sắc hơn. Tôi đọc lại chương này ha. Đối tượng có thể là sắc pháp hay có thể là danh pháp, và hành giả chúng ta có thể quan sát một cách dễ dàng. Sắc pháp là ví dụ như tiếng động nãy ông nói, danh pháp là cái tâm của mình, tâm suy nghĩ, tâm tưởng tượng, tâm gì đâu không biết ha. Nhưng khi tâm của hành giả càng lúc càng ít ô nhiễm, tức là bớt phiền não ha, trí tuệ sẽ cũng càng lúc càng mạnh. Khi phiền não giảm, ô nhiễm bớt, thì phẩm chất của tâm càng lúc càng thánh thiện và càng lúc càng hùng mạnh. Bây giờ đối tượng cũng thế thôi, cũng đơn giản như vậy như hồi đầu, nhưng mà sự hiểu biết bây giờ sâu sắc hơn. Ví dụ một người phàm và một vị A-la-hán, đối tượng giống nhau cả, nhưng sự hiểu biết của hai vị này không giống nhau. Ngay cả một người tu tập tứ niệm xứ và có được những tuệ minh sát, sự hiểu biết của anh ta sẽ khác khi lúc người này đắc đạo quả tu đạo hồn. Dù đối tượng họ quan sát không thay đổi, một người đang tập ở cái giai đoạn đầu chưa biết gì hết trơn, đối tượng cũng vậy. Tới giai đoạn hiểu được tuệ minh sát, đối tượng cũng vậy. Tới khi mà vị này đắc đạo quả tu đạo hồn, đối tượng cũng vậy, mà cái tâm nó hoàn toàn là khác. Và dĩ nhiên người được thánh quả tu đạo hồn sẽ không hiểu, không có trí tuệ viên mãn như các vị đắc A-la-hán. Như vậy là chính mức độ thánh thiện của tâm sẽ quyết định sự hiểu biết sâu sắc nhiều hay ít. Vì vậy ông nói đối tượng quý vị thấy không thành vấn đề không? Cũng là danh sắc hết, mà vị A-la-hán hiểu khác mình. Hoặc giả là vị tu đạo hồn, vì cái vị hiểu, chỉ hiểu các tầng tuệ thôi, hai người hiểu khác nhau hoàn toàn. Thưa Thầy, tương tự như người ta thường nói, chữ cái có 24, A, B, C, D. Chỉ có 24 chữ cái, nhưng người học lớp thấp cũng sử dụng 24 chữ này, và vị sắp đậu tiến sĩ cũng sử dụng cái điều này để viết luận án, nhưng chắc chắn hai người thì viết hoàn toàn những chuyện khác nhau. Đúng rồi, sự hiểu biết của người thứ hai quá sâu sắc hơn người thứ nhất. Khi Đức Phật thuyết cái câu, trong cái thấy chỉ có thấy, trong cái nghe chỉ có nghe cho vị đạo sĩ, người này đắc đạo quả A-la-hán này. Chúng ta nghe câu này bao lâu rồi? Chúng ta nghe bao nhiêu lần rồi? Có tới đâu được đâu không? Ngài nghe thì A-la-hán, còn mình nghe thì A-la-làng không? Ngay cả khi đắc các từng tuệ minh sát, sự hiểu biết về câu Phật ngôn trên cũng có đấy, nhưng mà không hùng mạnh và sâu sắc. Như vậy cùng một đối tượng là Phật ngôn, có người chỉ hiểu mơ màng, có người hiểu nhưng thoáng qua, và có vị thì đắc được từng thánh cao nhất trong các từng thánh. Điều này tùy theo phẩm chất nơi tâm của người nghe. Một hành giả tu tập chuyên nghiệp rất là nghiêm túc, đây là thầy cho mình một ví dụ này. Ví dụ là cái sự thực tập của mình đây này. Mình là người tu tập đây, nãy giờ mình nói A-la-hán độ cao quá, bị thầy nói này. Một người tu tập rất nghiêm túc, tập từng giờ, từng phút, từng giây, tập mỗi ngày, tập như thế trong một năm. Người khác tập 2 năm, và một người khác nữa tập 3 năm. Phẩm chất tâm của những người này thế nào? Phẩm chất tâm của họ hoàn toàn khác vì trí tuệ không giống nữa. Đó là lý do tôi thường nhắc, tập tứ niệm xứ là phải tập cho liên tục, mọi lúc mọi nơi. Nếu như bạn thật sự, nhấn mạnh cả hai lần luôn, muốn tiến bộ, muốn đắc đạo quả. Tôi đã có dịp giải thích với các sư trong một cái bài trước đó, là về sự sanh khởi của trí tuệ. Một người khi đắc được tuệ giác thứ nhất, phải tập tuệ giác này cho khởi sanh lên hoài. Và khi tuệ giác thứ nhất đã chín mùi, thì tuệ giác thứ hai mới sanh lên. Có nhiều người nghĩ rằng là mình tập tuệ giác, được tuệ giác 1, rồi mình lên 2, lên 3, lên 4, lên 5. Mà thường sư nói, tôi đã nói với quý vị này, tập cái thứ nhất, tập tới, tập lui hoài. Ví dụ như cái tuệ thứ nhất nói về phân biệt danh sắc, thì ông nói, ôi, phải tập tới, tập lui hoài. Mình hiểu một lần, thế nào là danh, thế nào là sắc. Rồi mình hiểu nữa, hiểu hoài, rồi là bắt đầu nó loại ra cái thứ hai. Rồi bây giờ trở lui nữa, cái số 1, cái số 2, cái số 1, cái số 2, cái số 1, cái số 2 làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài, làm hoài. Cái số 3 mới lên. Khi số 3 lên rồi là số 1, số 2, số 3 làm tới, làm lui, làm tới, làm lui, tới, lui, làm lui, tới, lui, hoài, 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 như vậy cho tới cái thứ 16. Tiếp tục như vậy cho tới tuệ thứ 16. Và khi tất cả đã chín mùi rồi thì tâm đạo tu đạo hồn đến trong nháy mắt, đến thật nhanh rồi biến mất ngay. Để đạo quả đến thật nhanh và mạnh như thế, cần phải có một tiềm năng rất lớn, cực kỳ lớn. Do đó phải làm sao để cho trí tuệ khởi sanh hoài, khởi sanh cho điều đặn, cho liên tục, thì tiềm năng mới mạnh. Phải làm sao cho sự hiểu biết được huân tập càng lúc càng nhiều, thì phẩm chất sẽ càng lúc càng mạnh, càng lúc càng thánh thiện. Cũng một sự hiểu biết đó, ví dụ như hiểu biết về vô thường, hiểu biết về vô ngã, hiểu biết về bất cứ pháp nào, nhưng phần thâm sâu thì hoàn toàn khác nhau. Ngài A Nan đắc đạo quả A La Hán đâu có kéo dài có ba tầng thánh trong một vài giây. Muốn thế thì phải tu nhiều, tu trong một thời gian lâu để cho tiềm năng được bồi đắp nhiều và mạnh. Mỗi lúc mỗi nhiều, mỗi lúc mỗi mạnh, và khi đủ mạnh rồi thì bùng lên, phóng lên như một tên lửa. Chúng ta thì ngược lại, trí tuệ mới lú lên được một chút là rất xuống ngay, vì phiền não đã chờ sẵn chung quanh để dập nát. Mới hiểu được một chút, trong tâm vội nói, tôi hiểu, tôi biết, tôi hiểu, tôi biết. Mà tôi là ngã mạng, tà kiến chan vô, trí tuệ không thăng thêm được nữa. Trí tuệ không có dịp lớn mạnh vì đã bị bóp chết ngay từ lúc mới nhú ra. Lúc bây giờ, Phật cao một thước, ma cao một trượng, hiểu biết tới ngang nào là tà kiến ngã mạng bám theo ngang đó. Thưa Thầy, như vậy vị hành giả cần rút kinh nghiệm về điều này để lần tới phiền não không có cơ hội đập nát một chút hiểu biết mà mình mới gặt hái, có phải như vậy không? Nghĩa là bây giờ ra mình tập, mình biết rằng mình mới lú ra là phiền não đập liền. Mình lú ra một chút là bắt đầu mình tôi ta trong này. Lú ra một chút là bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ. Hãy càng suy nghĩ thì chánh niệm nó tuột thì trí tuệ không phát sanh. Tất rất là nhiều cái chướng ngại trong cái sự thực tập của mình. Như vậy, thưa Thiền Sư, vị hành giả cần rút kinh nghiệm về điều này, về cái sự thất bại này, để lần tới khi phiền não nó sanh khởi, nó không có cơ hội đập nát mình một chút hiểu biết mà mình mới gặt hái được. Thiền Sư nói, trí tuệ phải tiếp tục được sinh khởi, được vung bồi hoài. Còn nếu ngưng tu tập thì tà kiến vô minh sẽ quay trở lại và rất là lớn mạnh. Hành giả nếu tiếp tục tu tập, từ từ sẽ rút kinh nghiệm và không cho phiền não có cơ hội để lấn lướt nữa. Đó, bây giờ mình tập hoài, thất bại hoài, thì mình rút kinh nghiệm. Đó, lần ví dụ như cái trường hợp mà suy nghĩ chẳng hạn. Có một vị trình nói rằng là khi mà tôi kinh nghiệm được một chút thì là tôi suy nghĩ rất là dữ. Mà suy nghĩ dữ thì là chánh niệm nó yếu, mà chánh niệm nó yếu thì nó tuột chốc à. Nên thiền sư nói mình cứ kinh nghiệm hoài thì mình sẽ thấy tới đó mình không cần suy nghĩ nữa, để yên. Thay vì mình suy nghĩ, bây giờ mình duy trì chánh niệm, thì ông nói mình đã phải trả một cái giá quá cao rồi mới được cái kinh nghiệm như vậy. Hành giả nếu tiếp tục tu tập, từ từ sẽ rút kinh nghiệm và không cho phiền não có cơ hội để lấn lướt. Đây còn gọi là những pháp ngăn che, chúng ngăn chặn trì hoãn không cho trí tuệ phát sanh. Hành giả tu tập không kinh nghiệm, không thuần thục trong pháp hành sẽ bị những pháp này làm chướng ngại sự tiến bộ, để cuối cùng hoàn toàn bị phiền não khống chế. Một mặt là cái sự tu tập nó rất là khó khăn, một mặt khác là phiền não nó đứng chật chờ mình hỏi xung quanh, lú ra nó đập. Thì nếu mà mình không kinh nghiệm, mình không có kham nhẫn, mình cũng có làm hoài, thì ông nói không thuần thục trong pháp hành thì bạn sẽ tiếp tục bị phiền não nó làm trở ngại, tiếp tục làm nó ngăn che sự tiến bộ, để cuối cùng là mình hoàn toàn bị phiền não nó khống chế. Ngay cả những vị tu tập có kinh nghiệm đạt được các tuệ giác trong thiền tứ niệm xứ, nếu không tiếp tục tu thì trí tuệ mờ phai dần, phiền não sẽ lớn mạnh trở lại và tràn ngập tâm các vị này. Khi đã bị tuột xuống thấp rồi, thế là bạn phải bắt đầu trở lại từ con số 0 và nó vô cùng ngao ngán. Mệt mỏi kinh khủng lắm, đã lên được một chút rồi không giữ, là thuộc là bắt đầu trở lại, nó làm vài lần cho mình nản bỏ. Thưa Thiền Sư, con thấy rằng có được trí tuệ đã khó vì phiền não luôn luôn quậy phá, duy trì để cho trí tuệ giữ nguyên không bị tuột lại càng nhiêu khê hơn nữa. Muốn có trí tuệ là đã khó rồi, là bởi vì phiền não nó cứ chực chờ nó phá không, lú ra nó đập, lú ra nó kéo xuống. Mà rồi bây giờ nó có rồi, nó phải duy trì. Nếu không duy trì nó còn khó hơn nữa. Nếu mà giữ nguyên không bị tuột lại càng nhiêu khê hơn, càng khó hơn nữa. Đúng rồi, vì vậy rất nhiều lần tôi giải thích có hai có loại trí tuệ phát sinh từ sự duy trì chánh niệm. Cái này chắc là quý vị đã từng nghe nhiều lần thầy nói rồi. Trí tuệ phát sinh từ sự duy trì chánh niệm, duy trì cho giữ nguyên, đừng cho tuột mức trí tuệ mà hành giả đã được, và cuối cùng là làm cho trí tuệ được tăng trưởng. Nó có ba giai đoạn. Tu làm sao cho có trí tuệ này. Rồi giữ cái trí tuệ này, đừng cho nó tuột này. Rồi khi một khi mà nó không tuột rồi thì phải làm sao cho nó thèm. Nguyên tắc cũng tương tự như tiền bạc, kiếm ra tiền, giữ cho tiền đừng có hao hụt, rồi kiếm thêm nữa để số vốn số tiền nó càng lúc nó càng lớn. Nếu tôi tiếp tục giải thích về điều này, rất là nhiều người sẽ chán nản, muốn bỏ cuộc. Chỉ khi nào một vị hành giả cố công tu tập, sự thực tập bắt đầu thuần thục, tiến bộ trong pháp hành do chánh niệm có trớn giúp cho trí tuệ phát sanh, thì lắng nghe những điều giải thích này sẽ rất lợi lạc. Thì thôi mà nếu mà nhiều quý vị chưa thấy tiến bộ thì quý vị nhớ thu băng đi rồi để đó. Bữa nào quý vị tiến bộ không chừng lợi lạc cho quý vị. Khi sự thực tập trồi trục lên xuống hay ngưng trệ, hành giả cảm nghe chán nản muốn bỏ cuộc, thì nghe những phần thông tin này tâm sẽ suy nghĩ: sao thấy tu hành khó khăn nhiêu khê quá, mất quá lâu quá nhiều thời gian, rồi bức xúc bỏ luôn pháp hành. Đó là, lý do tại sao mà thiền sư nói tôi không muốn nói nhiều rất nhiều về tuệ giác là vậy. Bởi vì nó rất là khó khăn, nó rất là nhiêu khê, nó đòi hỏi mình rất là nhiều thì giờ. Vì vậy nếu mà quý vị tu tập mà không có được, mà cái bằng là như thầy thiền sư nói là không có thuần thục, không tiến bộ, quý vị ngay lát quý vị chán à. Thưa thiền sư, nếu vậy chỉ nên nói những thông tin này cho những ai đã tiến bộ ít nhiều trong thiền tập, đã có kinh nghiệm với pháp hành mới lợi lạc phải không? Đúng vậy. Thiền sư nói chỉ những hành giả nào mà sự tu niệm đã có trớn, tâm bắt đầu mạnh, những người này thực sự muốn tu muốn hiểu, thì giải thích những điều này giúp đức tin trong pháp hành tăng trưởng. Do đó tôi ít khi muốn nói nhiều về các tuệ giác, nói nhiều sẽ làm cho hành giả nản lòng. Ở ngoài đời khổ vào tu để mong hiểu tâm, mong có trí tuệ, nhưng trí tuệ cũng không phải dễ kiếm, đường nào cũng khó khăn, không biết rồi ta sẽ đi về đâu. Thì thôi đi về đâu, tôi đọc thêm chi nữa, tôi ngưng ngang đây cho rồi chứ gì nữa hả? Chưa biết con đường mình đi về đâu. À bây giờ nói chuyện tâm hỷ. 238. Còn đoạn nữa mà thấy không biết đi về đâu, thôi xin ngưng lại cho rồi. Thôi hẹn quý vị sang năm đi. Thưa thiền sư, hồi trước tới giờ con không dám nhìn vô tâm khó chịu. Bây giờ con phải nghĩ rằng con phải nhìn thẳng vô nó và thấy khó chịu giảm, đau chỉ còn là cảm giác tê tê mà thôi. Cảm giác có đó nhưng vẫn ngồi yên, tâm hoan hỷ muốn ngồi lâu hơn. Muốn như vậy có phải là tham không? Hồi trước thì con không dám nhìn tâm khó chịu, bây giờ con nghĩ rằng con phải nhìn thẳng vào tâm khó chịu, nhìn một lát thì thấy khó chịu giảm, đau chỉ còn là một cái cảm giác tê tê thôi. Cảm giác có đó nhưng vẫn ngồi yên, tâm rất hoan hỷ, muốn ngồi lâu hơn nữa. Thưa thầy, khi muốn như thế có phải là tâm tham không? Trả lời: có thể là tâm tham trong này do hành giả hoan hỷ với những gì đang xảy ra. Khi tâm hoan hỷ như vậy, trí tuệ sẽ không sanh lên. Dạ thưa sư, con có tự nhắc mình: từ đây về sau có chuyện tốt xảy ra tâm đừng dính mắc, chuyện xấu tâm đừng khó chịu bức xúc bực bội. Thiền sư nói đừng nhắc gì cả, thấy tâm dính mắc hãy quan sát tâm dính mắc, nhắc nhở không ngăn được tâm tham. Khi hoan hỷ phát sanh nhớ quan sát tâm này trước, vì trạng thái hỷ hay tâm không vui đều làm cho trí tuệ có dịp không sanh lên, không có dịp sanh lên. Ông có nói rằng là khi mình được một cái gì rồi đó, mình nhớ đừng có hoan hỷ dữ quá. Cái sự kiện mà mình tâm mình mà trạng thái hoan hỷ, hoặc giả là tâm mình mà khó chịu bực bội, cả hai cái đó đều làm cho cái trí tuệ không phát sanh. Đúng ra tâm hoan hỷ hay hỷ tự nó sanh lên một cách tự nhiên thì không sao, nhưng trường hợp của hành giả vì chuyện xảy ra tốt cho nên tâm hoan hỷ, coi chừng đó là tâm tham. Hành giả quan sát được tâm khó chịu nên tâm hoan hỷ, điều này có nghĩa là nếu quan sát không được thì tâm sẽ bực bội. Hỷ không áp dụng vào kết quả hay những kinh nghiệm mà mình có được, hỷ là tâm hoan hỷ với sự thực tập, hoan hỷ với sự tu niệm. Thiền sư nhắc nhở mình vậy đó, khi mình làm được cái gì, được một cái kết quả tốt, tâm mình hoan hỷ thì ông nó quay dừng, nó sẽ chuyển qua tâm tham đấy. Thì bây giờ mình hoan hỷ là hoan hỷ với cái sự thực tập thôi. Có một vị cũng trình về vấn đề tâm hỷ. Năm 2011, con có dịp đi làm phước cho trẻ em nghèo. Khi phát bánh kẹo cho các cháu, tâm con vô cùng hoan hỷ. Phát xong, các cháu im lặng ngồi thứ tự chờ lãnh món khác. Đây là nói chuyện là cô này cô đi theo thầy trụ trì với các sư nữa, đi về làng của thầy đó, làng của sư trụ trì đó, rồi phát bánh kẹo ở trong mấy cái trường học. Thì nít dễ thương lắm, kêu nó tới không biết giờ nào đó. Khi mình tới nơi là nó đứng hai bên, chạy vô làng của sư là phải đi bằng thuyền, bằng cano. Thành ra tới là thấy nó học trò đứng hai bên nè, đón như tổng thống vậy đó. Nó chào, nó cười, nó ngoắc lại vậy đó. Đó, rồi khi mà vô tới nơi rồi đó, là lớn vô trước, nhỏ vô sau, sắp hàng đàng hoàng tử tế, rồi bắt đầu phát bánh kẹo. Rồi tội nghiệp quá, đôi khi không có chuẩn bị trước, phát bánh kẹo mà phát mà đưa đưa vậy rồi không biết làm sao. Có nhiều đứa nó mặc cái đầm á, cái nó kéo cái đầm lên kéo ngày trước mặt con sư cầm kẹo cái đầm lên bỏ kẹo, chứ biết nhiều kẹo đâu nữa, không bỏ đó. Lúc đó là mấy cô phải đi kiếm bao, nó thôi bỏ đầm xuống đi kiếm bao bỏ cho tụi nó. Rồi đó là tại vì nhiều khâu khác nhau, người thì phát bánh kẹo, người thì phát tập, người thì phát cái gì đó, nhiều thứ. Thành ra hãy lần ví dụ như vị nào mà phụ trách cái phần nào là phát mấy cháu xong là điều nó ngồi đó. Có bữa mình thấy trời nắng nó ngồi im ru rồi. Cô này mới phát bánh kẹo, cô phần đầu tiên hết trơn phát bánh kẹo, phát xong thấy nó ngồi im ru. Thấy các em ngồi làm thinh, tự nhiên tâm con dâng tràn niềm cảm xúc thương và tội nghiệp cho chúng. Trả lời, nếu hỷ là pi tí thật sự thì đây là thiện tâm sẽ không đưa đến sự cảm xúc. Cảm xúc xúc động đưa đến khóc không phải là thiện mà bất thiện, tương tự như trạng thái tâm bị kích động. Nếu tập tứ niệm xứ, hành giả quan sát tâm hỷ, khi nó khởi sanh thì thấy hỷ cứ phát khởi hoài. Để đọc lại chỗ này ha. Nếu hỷ là pi tí thật sự thì là một thiện tâm, mà nếu mà thiện tâm thì nó không làm cho mình bị phấn kích, thì nó không làm cho mình bị cảm xúc. Cảm xúc xúc động đưa đến khóc không phải là thiện mà bất thiện rồi. Nếu tập tứ niệm xứ, khi tâm hỷ phát sanh, hành giả quan sát tâm sĩ, tâm hỷ sẽ bớt và nó trồi lên lại, nó cứ lên nó xuống một rất rất là đều đặn và rất là nhẹ nhàng. Hỷ theo đúng nghĩa không phải là người nhận được sung sướng, trường hợp này là các em, mà tâm hỷ tràn đầy trong tâm người cho. Khi mà mình cho một món gì đó là cái phải người đó sung sướng lại gọi là hỷ, không phải đâu. Mà hỷ là tâm mình này, cái trạng thái tâm nó hoan hỷ với công chuyện mà mình làm, mà cái trạng thái tâm rất là nhẹ nhàng. Bởi vì nó là thiện tâm mà, là thiện tâm nó rất là quân bình. Người cho cảm nghe một niềm hân hoan nhẹ nhàng dâng lên trong tâm vì những phước thiện đang làm. Năng lượng của tâm rất mạnh và rất thánh thiện. Khi tâm người cho chỉ vui, chỉ hoan hỷ mà không có trí tuệ thì cẩn thận đấy, nó sẽ biến thành cảm xúc và sự xúc động. Tức là nếu như mà mình tu tập tứ niệm xứ, thầy này thường nói rằng là khi mình cho tâm mình hoan hỷ, mình phải quan sát cái sự hoan hỷ. Khi quan sát rồi mình sẽ thấy cái hỷ nó lên nó xuống, nó khởi lên rất, nhưng mà rất là nhẹ nhàng đó, nó nhẹ lắm. Và cái người nghe cảm thấy đây là cái niềm hoan hỷ này là đúng là phước thiện. Còn cái niềm hoan hỷ mà người tâm cho mà vui mà hoan hỷ nhiều quá đó, nó trở thành cái chấn động, trở thành cảm xúc, thì ông nói cái này nó trở thành bất thiện. Đây là một cái trường hợp khác nữa nè, đây một vị mới trình này. Hôm phát quà cho người nghèo ở thiền viện Sì U Minh, con ngồi phía sau quan sát thấy tâm hoan hỷ và an vui với việc làm từ thiện này. Nhưng tối về thấy tâm mình sao động quá, không an ổn, tâm mất quân bình và tối ngủ không được. Thưa thầy, con muốn biết tại sao lại như vậy? Hoan hỷ là thiện, sao mà tâm chấn động lại ngủ không được? Con thấy người ta phát quà không phải mình phát, mình chỉ ngồi sau mình dọp thôi, vậy mà hoan hỷ quá, tâm hoan hỷ rồi nó sao động quá, không an ổn, rồi tới tối về ngủ không được. Thiền sư trả lời, hành giả tâm rất hoan hỷ nhưng không an lạc cho nên tâm chấn động. Thưa thầy, như vậy hoan hỷ này không phải là thiện tâm hay sao? Nếu là thiện tâm, thiền sư nói, thì trạng thái tâm rất quân bình, Thiện thì phải quân bình yên tĩnh, nhưng hành giả không ngủ được. Tôi không biết tại sao. Thiền sư cũng biết rồi đấy, nhưng mà Trí Yên chưa trả lời chắc chắn. Hỏi tại sao mà cấm hỷ mà tôi ngủ không được? Ông nói tại hỷ nhưng mà không có an lạc. Nếu mà quan sát thì thâm hỷ nó sẽ an lạc, còn cái này nó không an lạc cho nên tâm chấn động. Vị hoan hỷ này là không thiện. Nếu là thiện thì nó tâm phải nó yên tĩnh là nó không thể chấn động được. Khi tâm hoan hỷ sanh lên, hành giả là người tu niệm phải quan sát tâm này. Thay vì chánh niệm, hành giả suy nghĩ về những gì đang xảy ra cho nên xúc động mới khởi sanh. Khi mình thấy người ta phát quà, tâm mình nó hoan hỷ, là mình người tu niệm, mình phải quan sát cái tâm hoan hỷ này. Còn đằng này mình tiếp tục mình suy nghĩ về những gì, ôi tội nghiệp quá, mấy người này nghèo quá, làm như vậy rất là tốt rồi, cái nọ, mình nghĩ, xúc động được tới. Càng suy nghĩ tâm càng xúc động cho nên ngủ không được. Tri tuệ lúc bây giờ không có mặt để kiểm soát và quân bình cảm xúc, nên cảm xúc gia tăng và tâm hành giả trở nên quá chấn động. Khi tâm không còn yên tĩnh, tâm chấn động thì thiện pháp lúc bây giờ không có mặt nữa. Lúc đầu thì có, nhưng mà một lát cái thì nó mất rồi, tại vì mình tiếp tục mình suy nghĩ thay vì mình duy trì chánh niệm. Thưa Thầy, vậy thì có sự khác biệt nào giữa hỷ lúc chúng ta thiền tập và sự hoan hỷ lúc làm những chuyện phước thiện? Thường thường người ta làm phước thiện người ta rất là hoan hỷ. Thì tâm hỷ này với cái tâm hỷ mà có ở trong cái thiền tứ niệm xứ hay trong thiền định, hai cái này khác cái giống. Tâm hỷ rất quan trọng, nó là một yếu tố giúp đưa đến giác ngộ. Thầy nói, khi làm hay thấy chùa làm chuyện phước thiện, tâm hành giả có hỷ. Như vậy, hỷ lúc đầu có, hỷ trong thiền tứ niệm xứ với hỷ này cũng có nữa. Nhưng vì thiếu chánh niệm và trí tuệ, tâm phóng đại, bé xé ra to, bởi vậy xúc động mới sanh lên. Tâm suy nghĩ rất dữ, hễ càng suy nghĩ thì tâm càng chấn động. Nếu khi hỷ sanh lên, hành giả có thực tập, có duy trì chánh niệm, thì chánh niệm sẽ dần dần sẽ dẫn dắt đưa đến trí tuệ. Thiền sư hỏi, bây giờ cái hỷ trong thiền tứ niệm xứ và cái hỷ lúc tôi thấy người ta làm phước, hai hỷ này giống nhau? Ông nói lúc đầu có, giống nhau hết. Nhưng mà thay vì mình chánh niệm về tâm hỷ, bắt đầu mình suy nghĩ về cái chuyện gì nó đang xảy ra. Tâm suy nghĩ rất dữ, càng suy nghĩ tâm càng chấn động. Nếu khi hỷ sanh lên, hành giả duy trì chánh niệm, thì sự thực tập chánh niệm sẽ dẫn đến trí tuệ. Thay vì thế, hành giả suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ về chuyện phước thiện, cho nên cảm xúc nó sanh lên và sanh lên rất là dữ, làm cho tâm mình chấn động mà ngủ không có được. Hành giả có thể lấy sự hoan hỷ làm đối tượng quan sát, thì sự hiểu biết bây giờ sẽ sanh khởi và hành giả không có bị chấn động như vậy. Hành giả thường thường ưa để ý tới tâm hoan hỷ lắm mà quên một trạng thái tâm quý hơn nữa, đó là tâm xả. Xả đồng nghĩa với tâm quân bình. Khi quân bình, tâm yên tĩnh, tâm tự do, vì tâm hỷ dễ đưa đến trạng thái chấn động. Tham không thích tâm xả, ngược lại trí tuệ thì rất thích tâm này. Để sự đọc lại đoạn này nè. Hành giả của chúng ta rất ưa để ý tới tâm hỷ mà quên có một trạng thái tâm quý hơn, đó là tâm xả. Xả đồng nghĩa với tâm trạng thái tâm quân bình. Khi quân bình, tâm yên tĩnh, tâm tự do, và vì tâm hỷ dễ đưa đến trạng thái chấn động. Tự do là tại vì sao? Tại vì tâm này không đưa đến chấn động, tâm xả đó. Còn tâm hỷ nó dễ làm cho mình tâm mình chấn động, tại vì nó dễ đem cái sự suy nghĩ vô. Tham thì không thích tâm xả, ngược lại trí tuệ thì là thích, rất thích tâm xả. Ngày hôm mà trình pháp đó, có một vị thưa với thiền sư nói rằng là tại sao ban ngày đó thì mình suy nghĩ về Phật pháp mà ban đêm mà mình nghĩ toàn chuyện phiền não không à? Nghĩ từng chuyện ghen tuông, chuyện bậy bạ, chuyện phiền não không à? Thì sư thấy có một cái bài pháp trong năm 2012 thì phải đó, thì thiền sư nói rất rõ về điểm đó. Thành ra hôm nay để sư đọc quý vị nghe. Và như trong này có nói thêm một cái vấn đề mà ngày hôm qua còn hỏi nữa, để coi thì kiếm ra không. 336 đây. Thưa thượng sư, trong mới lúc gần đây con có hai giấc mơ. Cô này thưa với thầy như vậy, có hai giấc mơ. Con thấy một giấc mơ cho hình ảnh về dục ái, suy nghĩ về ai, và giấc mơ kia thì thấy cảm giác về ai. Giấc mơ diễn ra rất nhanh, con tỉnh dậy luôn và không cho tâm suy nghĩ về cảm giác có với đối tượng phát sanh phát triển thêm lên. Tự nhiên nghĩ như vậy thì tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì cô này cô nói rằng là cô cô không vậy luôn, không để cho tâm đó tiếp tục suy nghĩ về đối tượng mà làm cho ái khởi sanh. Thưa Thầy, liệu làm như vậy có được không? Tại sao những hình ảnh và cảm giác này chỉ xảy ra trong giấc mơ mà không thấy chính, thấy chúng trong lúc con thiền tập ban ngày duy trì chánh niệm? Ban ngày tôi đâu thấy mấy cái này, mà tại sao ban đêm tôi ngủ ái nó tới? Rồi cảm thấy cả ái, rồi thấy cảm xúc về ái nữa, thấy cảm xúc về ái thấy mạnh quá, thức giật mình thức dậy không dám ngủ tiếp nữa, chẳng không cho nó khởi sanh nữa. Thực sự nói, ban đêm mình giả ngủ không duy trì được chánh niệm, cho nên phiền não lộng hành, mở hội múa hát tưng bừng, cứ một bạc ti đó quý vị, mở bạc ti đó. Cái gì mà thấy là ban ngày thì nó sợ mình lắm, nó trốn. Ban đêm là nó mở hội, mở hè, nó ca, nó hát. Khi hành giả đang tu tập chánh niệm, không cho phiền não sanh lên, cho nên phiền não không có dịp mở hội. Nó chờ lúc bạn ngủ, nó mở hội đấy. Đừng có ngăn chặn mà chỉ học để hiểu. Nếu hành giả thức giấc thì chỉ quan sát trạng thái tâm lúc bấy giờ rồi học và hiểu mà thôi. Đừng quên rằng bạn là con người và đi là chuyện tự nhiên. Tâm người phàm đầy tham sân si nên mơ về ái là có chi mà bức xúc đâu. Trong này thầy dùng một cái chữ khác mà sư dịch chưa được, sư để yên chữ tiếng Anh nè. It's normal, nó tự nhiên như vậy, nó bình thường như vậy. Ông nói mình có người mà, mình có người thì cái tâm ái trong này nó đã yên đâu, nó còn thì ban đêm mà mình không có chánh niệm thì tự nhiên nó tuôn lên. Đừng quên rằng bạn là con người và đây là chuyện tự nhiên. Tâm người phàm đầy tham sân si nên mơ về ái là chuyện bình thường thôi. Mơ về đồ ăn, về ái đều xuất phát từ tâm tham. Hành giả không hiểu điều này cho nên có thái độ với hai giấc mơ về ái, không muốn nó xảy hay muốn nó kéo dài, muốn chặn nó lại. Ông đó là thái độ không chân chánh. Cái đó nó sinh hoạt tự nhiên của nó vậy thôi. Thưa Thầy, trong bài trình pháp vị này, đó là sư thưa với Thầy đó, muốn tỉnh dậy luôn, không muốn tâm suy nghĩ về đối tượng. Thiền sư nói tỉnh dậy, giấc ngủ mất trớn sẽ không ngủ một giấc êm ả ngon lành. Đức Phật cũng tha thứ không buộc tội một vị tỳ khưu làm điều sai trái trong giấc mơ vì không kiểm soát được tâm lúc đang ngủ. Ví dụ như vị tỳ khưu mà ngủ mà ban đêm xuất tinh chẳng hạn, không phạm giới gì hết, cái đó là tự nhiên của giấc mơ mà thôi. Đức Phật cũng tha thứ nó mà. Một vị thành giả khác hỏi, con nghĩ vị này muốn hỏi là khi thức dậy rồi, tâm muốn nghĩ về đối tượng, cái đối tượng mà dục ái đó, nên phải chặn nó lại. Thiền sư nói, nếu không quan sát được trong giấc ngủ thì quan sát trạng thái tâm lúc tỉnh dậy. Nếu chánh niệm của bạn mạnh thì chánh niệm cũng xuất hiện trong mơ. Đó là hành giả biết rằng đây là giấc mơ và thức giấc có thể thôi. Ông thiền sư này thì ông chủ trương là không có chặn cái gì hết trơn. Bây giờ nó tâm ái nó khởi sanh, trong khi mình thức dậy mình vẫn còn tiếp tục quy sám ái thì mình duy trì chánh niệm. Rồi thì thiền sư còn nói nữa, nếu mà chánh niệm của bạn mạnh thì trong khi mà bạn ngủ mơ tới, bạn biết đó là giấc mơ. Thưa Thầy, có những cơn ác mộng thấy chuyện bạo lực thì khi thức dậy tâm rất khủng hoảng và sợ hãi, tim đập mạnh. Lúc thức dậy mình quan sát thì học được gì đâu, vì mơ đâu có phải là trách nhiệm của mình mà. Đọc lại câu hỏi này. Thưa Thầy, có những cơn ác mộng thấy chuyện bạo lực kinh hoàng, khi thức giấc tâm rất khủng hoảng sợ hãi, tim đập mạnh. Lúc thức dậy mình quan sát thì đâu có học được gì, vì mơ đâu có phải là trách nhiệm của mình. Thiền sư nói đúng rồi, sợ hãi vì dư âm của ác mộng vẫn còn đó. Tại vì trong cái giấc mơ mình tưởng như thiệt, do đó cái tâm mình nó sợ hãi. Hành giả học được gì lúc quan sát? Quá rõ đi chứ. Tại sao mà nói không học được gì? Đó là sao, là học được cái gì? Đó là sự sinh hoạt tự động tự nhiên, không ai can thiệp vào cái chuyện này. Tâm rõ ràng đang vận hành theo những quy luật của nó, không có ai cả. Đó mình ngủ mơ mà tâm mình tưởng thiệt. Tâm tưởng thiệt thì tâm mình bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi thì mình dậy thì mình thấy tâm đập mạnh, thấy khủng hoảng, thấy vậy thế kia. Thì ông nói đây là cái sự sinh hoạt tự nhiên của tâm. Có một lần tôi ngồi thiền suốt ngày, duy trì chánh niệm miên mật. Đêm ngủ gặp cơn ác mộng, thức dậy thấy toàn thân nóng ran. Tôi hiểu rất rõ là mình đâu có muốn chuyện này, và trong giấc mơ phiền não vẫn quậy phá rồi tạo ra đau khổ. Thức dậy là thấy khổ ngay, tôi đâu có muốn chuyện này, tôi có muốn đâu. Tôi tập suốt ngày mà ban đêm là tôi thấy mình mơ, mà mơ toàn cái chuyện gì đâu không biết mà ác mộng nữa. thấy cả người nóng ran, mà hễ mà ông nói hễ mà tôi thức dậy thấy nóng ran tôi thấy khổ quá, tôi đâu có muốn khổ, mà nó xảy ra như vậy một cách tự nhiên. Bây giờ tôi hiểu đây là những hiện tượng tự nhiên, đây là sinh hoạt của tâm, tâm đây là những hiện tượng sinh hoạt theo chiều của nó, mình không kiểm soát được. Thưa thiền sư, giấc mơ có báo trước cho mình điều chi không? Trả lời không, và tôi cũng chẳng lý tới chuyện này. Báo hay không báo, lúc thức nhận ra nó chỉ là giấc mơ, thế là được rồi. Đó, thiền sư rất là nhiều vị tới tập thưa với thiền sư là tôi ngủ, tôi mơ, tôi thấy cái này cái kia rồi vậy. Hoặc giả tôi mơ, tôi tưởng chắc là trong quá khứ rồi. Kiếp trước tôi làm cái gì, ông nói mơ mà biết mơ được rồi. Thức dậy mà biết mơ, vậy là xong rồi, yên rồi, đừng nói thêm gì nữa. Có vị thì nói rằng là trong giấc mơ thì nói như vậy chắc là ý thầy muốn dạy con cái này cái kia. Ông nói thôi không có ai trong này hết trơn, mơ biết mơ được rồi. Mình ngủ và mơ rất nhiều, làm sao giấc mơ nào cũng xảy ra như mình nghĩ, mình mong. Mơ là tâm suy nghĩ lúc ngủ, suy nghĩ cái gì là cái đó xảy ra hay sao? Rất là nhiều vị tới đây và nói rằng là tôi mơ, tôi thấy như vậy như cái nọ. Mà thực sự nói rằng là một đêm mình ngủ mình mơ rất là nhiều. Chỉ có những cái lúc nào mà giấc mơ mà cái cảm xúc nhiều thì mình nhớ lại, hoặc tới gần mà mình sắp thức dậy là mình nhớ lại mơ. Còn cả đêm là mình mơ không mà mình không nhớ. Mình ngủ mơ rất nhiều, làm sao giấc mơ nào cũng xảy ra như mình nghĩ, mình mong. Mơ là tâm suy nghĩ lúc ngủ, ban ngày mình suy nghĩ, còn ban đêm mình ngủ thì mơ. Suy nghĩ cái gì là mơ, cái đó nó xảy ra. Thưa thầy, con là người ưa sống hiền lành yên tĩnh, sao tự dưng lại mơ toàn chuyện đầu rơi máu đổ kinh hoàng quá, con đâu có thích ba cái này. Con là người ưa sống hiền lành yên tĩnh, đó là cô này cô nói vậy thôi chứ còn mình cũng biết làm sao nữa. Trả lời, vì tâm hành giả có nhiều tâm sân ngủ ngầm quá cho nên nó có dịp sống dậy. Hiền lành yên tĩnh là ngoài mặt thôi, còn trong này là ngủ ngầm mà tâm sân mà. Tâm nó muốn suy nghĩ gì mình không lường trước được, giấc mơ là suy nghĩ, nó cũng vậy thôi. Thưa thầy, cái này là do mình huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp trước phải không? Trả lời, có thể là như vậy lắm, hoặc mình đã xem TV, phim ảnh bạo lực, bây giờ tâm suy nghĩ trở lại. Hiện tại bây giờ là mình sống hiền lương, mình lương thiện được mình, cái quá khứ của mình như thế nào? Mình đâu có biết phải không? Thì tập với thầy cũng được cả 8-9 năm rồi. Cái sư lại, sư nói với thầy á, tôi thấy cái gì cũng được một cái mà con cái sao mà tâm ái của tôi nó cứ có hoài. Mà thầy là ông này là chuyên viên về tâm ái mà. Ông dạy tới hoài mà. Lúc đó sư cũng mê mờ đó, mà tập 8-9 năm rồi cái gì. Bây giờ mình nghĩ sao mình ngu quá mà chắc cũng còn tiếp tục ngu à. Không có khôn chút nào đâu. Thế quý vị biết ông nói sư sao không? Tôi dòm mặt sư tôi biết sư 100 vợ đó. Hồi trước sư tới 100 bà vợ luôn. Ông nói một câu cái sự ngộ à, đúng rồi, phải mà trước đây mà 100 vợ thì bây giờ nó như vậy thì đúng rồi chứ gì nữa, nó chạy đi đâu được đây. Làm một câu thiệt là tâm lý ha, ông nói hoài mình đâu có tin. Mình cứ nghĩ xong mình tu hành mình đâu có làm cái gì đâu mà bây giờ nó cứ toàn nó nghĩ còn tâm ai không. Ông nói tôi là chuyên viên về bói toán này, tôi biết trước đây là sư 100 vợ, nói xong cái sư tỉnh. Mà bây giờ nó tỉnh rồi, bây giờ nó cũng còn tiếp được chứ không phải chưa đâu. Có thể như vậy lắm, hoặc mình đã xem TV, nghĩa là những cái chuyện mình mơ về bạo lực gì vậy đó, mình sống hiền lành, hiền hòa mà sao mình mơ toàn bạo lực, là có thể trong quá khứ mình đã xem TV, phim ảnh bạo lực, bây giờ tâm suy nghĩ trở lại. Tâm của chúng ta chất chứa rất nhiều âm thanh, hình ảnh, mùi vị dưới dạng ký ức và bộ nhớ nó lớn kinh khiếp. Đức Phật nhớ chuyện đã làm trong 91 kiếp trái đất về trước. Bộ nhớ này không có thể nào mà delete nó được, không xóa nó được. Đó, thành ra quý vị thấy ký ức là không xóa được. Mình ngồi thiền nó nhớ cái chuyện đau khổ trong quá khứ, nó trào nó lại. Bây giờ làm sao mà xóa? Ông nói xóa không được. Để yên cho nó. Khi mà nó sống trở dậy, mình dùng cái sự tu tập của mình để mình xử lý nó. Bộ nhớ này rất lớn và không thể nào mà xóa được, delete được. Đúng ra là chúng ta mơ suốt đêm, nhưng chúng ta đâu có nhớ hết. Chỉ có những giấc mơ kèm theo cảm xúc cực mạnh, hay những giấc mơ xảy ra lúc sắp thức thì chúng ta nhớ thôi. Thông thường ai ngủ cũng phải mơ, không mơ là bất bình thường đấy. Vậy thì mơ đâu có sao đâu. Dạ thưa thầy, vị A-la-hán còn mơ không? Không, vì các ngài đâu có còn suy nghĩ nữa. Trí tuệ giúp hiểu ngay cái gì cần làm hay nên làm. Đó là cái điều này mà thầy giảng trong cái buổi trình pháp vừa rồi đó. Vì nói suy nghĩ, thầy nói khi mà có trí tuệ không cần suy nghĩ nữa. dòm cái nó biết cái gì cần làm không làm nên làm rồi. Vì là vì A-la-hán không mơ, bởi vì Ngài không cần suy nghĩ nữa, trí tuệ giúp Ngài hiểu ngay cái gì cần làm hay nên làm. À, cái gì nữa? Ôi chà, còn cái bài này. Nói về cái đầu, trang 160. Thưa Thầy, theo con hiểu chấp nhận đau khi tâm ghi nhận cảm giác mà không nói đau, đau, đau. Đúng không? Khi tâm không đối kháng với cái đau, nó sẽ không gọi cảm giác đó là đau, đau. Vì vậy nếu mà quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy tâm mình nó hò, nó hét, nó la, nó đau đau là quý vị không chấp nhận cái đau đó. Thưa Thầy, này, tâm chấp nhận cái đau khi ghi nhận cảm giác mà không có nói đau, đau, đau. Đúng không? Đúng. Khi tâm không đối kháng với cái đau, nó sẽ không gọi cảm giác này là đau đau nữa. Điều đó có nghĩa rằng là khi mà tâm mình nó chấp nhận thì nó sẽ không kêu đau, mà nó sẽ chỉ thấy là cảm giác mà thôi. Cảm giác đó nó sẽ trở thành đối tượng như những đối tượng khác, âm thanh, hơi thở, xúc chạm. Đúng không? Đúng. Lúc bây giờ cái đau nó trở thành giống như âm thanh, cái nóng nó trở thành giống như âm thanh, như sự xúc chạm, như hơi thở. Thưa Thầy, khi tâm khó chịu với một đối tượng, nó sẽ chuyển sang đối tượng khác và dùng sức chú vào đó. Đúng rồi, rất nhiều người làm như vậy, và đây là phương pháp thực tập của thiền Samatha. Khi hành giả gặp khó khăn với một đối tượng là hành giả sẽ tránh nó, trở lại hơi thở. Đó, bữa nào quý vị lên ba ốc quý vị tập, quý vị sẽ thấy. Thì cái gì mà có khó khăn, họ kêu quý vị trở lại hơi thở. Vô hỏi thiền sư nói, khó khăn, rồi thôi, trở lại hơi thở cho tôi. Như người đời thường làm, khi có chuyện khó khăn với những người trong gia đình, họ bỏ đi uống rượu, hát karaoke hay tụ tập bạn bè tán dốc để tránh suy nghĩ tới chuyện không vui. Ông nói giống như là ngoài đời à. Hễ mà chuyện khó khăn là tránh. Cũng vậy, hễ mà gặp khó khăn với đối tượng là tránh đối tượng đó, quay qua đối tượng khác. Giống như người ngoài đời, hễ mà chuyện buồn phiền trong gia đình là bỏ đi uống rượu hay là đi hát karaoke, là đi chơi cái này chỗ kia cái nọ. Thưa thiền sư, tâm không chấp nhận cái đau khi cảm giác tăng mạnh và xuất hiện suy nghĩ muốn đổi tư thế. Tâm không chấp nhận cái đau khi cảm giác tăng mạnh và xuất hiện suy nghĩ trong tâm là phải đổi tư thế. Nói vậy rất đúng, khi tâm không chấp nhận tức là có sự đối kháng, phản ứng với đau. Sự đối kháng này trên thực tế nó sẽ làm cho đau tăng thêm. Đó là cái yếu chỉ của cái sự thực tập đó, là làm cái sao mà đừng đối kháng. Đó, bởi vì người ta gọi là chấp nhận gì, miễn nghĩa mình càng tức bực, mình càng đối kháng cái đau, cái nóng, cái ngứa, người là cảm giác khó chịu, hễ mà giữ cái ý mà đối kháng với nó là nó quậy mình chết luôn. Bây giờ có một bài khác nữa cũng nói về cái đau. Đừng nghĩ rằng chỉ có thân đau không thôi, tâm cũng đau nữa. Trả lời, tâm đau, tâm phản ứng là phiền não đấy. Đừng nghĩ rằng chỉ có thân này đau rồi mà tâm nó cũng đau. Hễ thân này đau thì tâm nó đau à. Mà thực sự lại nói, tâm đau, tâm phản ứng là do phiền não. Bất kỳ những gì xảy ra trong thân mà tâm phản ứng, khó chịu, dễ chịu, ưa ghét, đó là tâm bệnh. Khi có niệm định tuệ thì tâm không đau, tâm khỏe mạnh. Nghĩa là thân đau nhưng mà tâm không đau, đó là tâm khỏe mạnh. Còn hễ mà nói rằng là thân này đau, tâm cũng đau theo, là ông nói đó là toàn phiền não không à. Khi tâm phản ứng khó chịu, dễ chịu, thích, ghét, đó là tâm bệnh rồi đấy. Tâm này là cần phải chữa, mà chữa này chữa thuốc Phật chứ không phải thuốc ở ngoài. Khi tâm có niệm định tuệ thì tâm không đau, tâm khỏe. Thưa Thầy, con đứng thiền một lát, cảm nghe chân tê cứng từ lòng bàn chân lên tới thắt lưng. Tâm khó chịu vô cùng mà miệng con vẫn mỉm cười. Chắc là cười mếu quá à. Nghe thiền sư trả lời, thân và tâm có mối tương quan mật thiết. Khi thân đau thì tâm bức xúc dù rất ít. Chỉ khi nào tâm thực sự xả, tâm quân bình, tâm có trí tuệ thì tâm không suy nghĩ về đau nữa, không cho đây là đau. Nếu chưa có trí tuệ thì tâm vẫn còn thấy đau đấy. Tâm khó chịu tức là tâm đang phản ứng với đau. Này, con đứng thiền một lát, cảm nghe chân đau tê cứng từ lòng bàn chân thắt lưng. Tâm khó chịu nhưng miệng mỉm cười. Thì thầy nói tâm khó chịu tức là tâm đang phản ứng với đau, chứ tâm không có tâm xả. Tâm xả là nó không khó chịu. Tâm xả là nó không nói đau, nó nói cảm giác mà thôi. Còn đây nó đang phản ứng, nó đang khó chịu thì không phải tâm xả. Miệng mỉm cười chắc là cố gắng cười, chứ trong bụng không vui, đây thường gọi là cười méo. 308. Có lúc người con uể oải do thời tiết hay suy nghĩ quá nhiều thì con lại chánh niệm nhiều hơn tốt hơn. Thiền sư trả lời, vậy thì tốt quá, ráng mệt mỏi, ráng uể oải thêm nữa đi. Cái này là bên nữ đó quý vị. Thưa thiền sư, có khi tâm nghĩ cứ mệt hoài như vậy để chánh niệm tốt? Trả lời, khi thân mệt, cảm giác này rõ rội hay biết rõ cảm giác trong thân. Do đó người tu tập lúc đau chánh niệm nhiều hơn. Tại sao người thiền tập lúc đau họ quan sát thân tâm rõ hơn? Nói cách khác, bản chất tự nhiên của người tu là khi đau, khi mệt, người này giữ chánh niệm rất tốt, lúc không đau hơn lúc không đau. Để sẽ đọc lại câu ông thầy trình bày, ông nói này: khi thân mệt, cảm giác này rõ rội, cho nên hay biết rõ cảm giác trong thân. Khi mà cảm giác nó rõ rội thì mình biết được rõ cảm giác trong thân. Do đó người tu tập lúc đau chánh niệm được nhiều hơn. Tại sao người thiền tập lúc đau họ quan sát thân tâm rõ hơn? Nói cách khác, khi một người có tu tập, mà bản chất tự nhiên của một người có tu tập là khi đau, người này giữ được chánh niệm tốt. Người không tu hễ đau và mệt thì tâm cào nhàu, tâm bực bội, tâm khó chịu, bất chánh niệm. Ngược lại, người hành thiền đã tu tập lâu thì càng đau càng chánh niệm tốt. Quý vị trả lời làm sao đây? Đó, cái này là thầy thiền sư hỏi trong nhóm bên nữ đó. Thầy nói rằng là cái người mà bình thường á, hễ mà không tu mà đau thì mình mệt mỏi lắm, mình chán nản, tâm mình nó khó chịu bực bội đó, mình phản ứng. Ngược lại mà cái người mà hành thiền mà tu tập lâu rồi đó thì càng đau thì càng giữ chánh niệm tốt. Quý vị có biết tại sao không? Có hai vị trả lời. Vị thứ nhất nói, dạ chánh niệm tốt tại sợ đau sẽ chết, không có thời gian tu tập. Ôi, câu trả lời này không đúng, vì người thường cũng sợ chết chứ đâu phải người tu. Dạ tại sợ chết, nào chết thì không có thời gian tu tập. Thiền sư nói không phải. Một vị khác hỏi, dạ tại đau quá tâm chú vô đó để ý cái đau. Trả lời cũng không phải, đây là tập sai, tập không đúng. Hành giả này chưa giỏi trong pháp hành. Khi đau tâm suy nghĩ rất nhiều về cái đau, nhưng người có tu thì suy nghĩ ít mà chánh niệm nhiều, vì tâm họ không phản ứng với cái đau. Nhờ tâm ít phản ứng, tâm ít nổi sân, ít phiền não, cho nên tâm yên hơn, tâm có sự chấp nhận, cho nên chánh niệm được nhiều hơn. Đó, như vậy thì quý vị thấy không, cuối cùng nói về cái đau là nói về cái tâm phản ứng không. Hễ mà mình đau mà mình làm cái sao mà tâm mình phản ứng, ít sân, ít phiền não đó, là cái đau nó sẽ bớt. Còn mình ở đó, không phải là cái đau có bớt nhưng mà tâm mình nó nhẹ. Còn mà mình ở đó mà mình phản ứng, đọc lại là khi đau tâm suy nghĩ rất nhiều về cái đau, nhưng người có tu thì suy nghĩ ít mà chánh niệm nhiều, vì tâm họ không phản ứng với cái đau. Hễ không phản ứng thì nó không suy nghĩ mà nó chánh niệm. Nhờ tâm ít phản ứng, ít sân, ít phiền não nên tâm yên hơn, tâm có sự chấp nhận, cho nên giữ chánh niệm được nhiều hơn. Người bình thường ngược lại, lúc đau tâm họ rất chấn động, tâm suy nghĩ tùm lum, tâm chạy đầu này đầu kia. Và cái bài cuối cùng nữa cũng nói về đau. Con đang ngồi thiền thì đau đầu quá, một tâm nói buông xả đi. Con hỏi nó lại, buông xả cái gì? Tâm kia trả lời, ngưng thiền một chút buông xả thân tâm. Con làm theo và thấy phải dễ chịu hơn trước. Thưa thiền sư, đó là chấp nhận là buông xả phải không? Con đang ngồi thiền đau đầu quá, một tâm nói buông xả đi. Buông xả là sao? Buông xả là thư giãn chút rồi, đừng thiền nữa. Thì con làm theo rồi con thấy thoải mái quá. Thiền sư trả lời, chấp nhận buông xả với đối tượng tức là đau chứ không phải xả thiền. Buông xả là buông xả với cái đối tượng là cái đau đó, chứ không phải là buông xả thiền. Bạn không thể bỏ thiền tập, nếu bỏ là tà kiến. Tâm si đang xúi hành giả bỏ bê sự tu niệm. Hãy bỏ cái đau bằng cách duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu. Thưa thầy, khi bệnh con thấy rằng hình tướng xuất gia và giới luật của vị tỳ khưu không thể nào chống lại bệnh hoạn, chỉ có chánh niệm buông xả mới đối phó với căn bệnh mà thôi. Nói vậy có đúng không? Đúng. Mặc y hay cởi y, đau vẫn đau, bệnh hoạn vẫn bệnh hoạn như thường, Phật cũng đau nữa mà. Chúng ta duy trì chánh niệm không phải cho hết đau, mà chánh niệm để hiểu bản chất của đau là gì. Khi hiểu rồi thì đau còn đó mà tâm chúng ta không phản ứng. Thưa thiền sư, khi đau thì oái mửa, thân thể đau nhức khắp nơi, mệt mỏi lắm. Hãy ghi nhận, hãy ghi nhận bất kỳ cảm giác nào sanh lên. Nếu hành giả không chánh niệm thì bên trong tâm sẽ mè nhèo rất là dữ. Đau quá, trời ơi đau quá, nó sợ chết nữa. Thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.